Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Cơ quan giám sát pháp luật an ninh quốc gia độc lập, gọi tắt là INSLM, đang kiểm tra về luật bí mật quan trọng của Úc. Bản phúc trình sẽ đánh giá về các luật bí mật hiện hành đang ảnh hưởng như thế nào đến người tố cáo và hoạt động báo chí vì lợi ích công. Giám sát viên Jake Blight cho hay mối quan hệ giữa an ninh quốc gia và sự minh bạch ở Úc là trọng tâm của cuộc đánh giá.
Thách thức là ở chỗ cần phải truy tố những tiết lộ bí mật có hại, nhưng phải tương xứng sao cho luật pháp không hình sự hóa những tiết lộ bí mật không có hại. Bí mật quốc gia phải luôn được cân bằng với nhu cầu của công luận, buộc chính phủ chịu trách nhiệm.
Trong phiên điều trần công khai kéo dài 2 ngày, ông Blight đã nghe các tuyên bố từ các nhóm nhân quyền, tổ chức chống an ninh và khủng bố Úc ASIO, những người ủng hộ tự do báo chí, và cảnh sát Liên bang Úc AFP cùng những tổ chức khác. Các phiên điều trần tập trung vào 4 tội danh tiết lộ bí mật được đưa vào Bộ Luật Hình sự năm 2018. Trong đó quy định việc tiết lộ nhiều loại thông tin của chính phủ là tội phạm. Đây là lần đầu tiên những luật bí mật này được xem xét độc lập chuyên sâu. Tổng giám đốc ASIO Mike Burgess phát biểu tại phiên điều trần rằng luật này được đưa ra để bảo vệ lợi ích an ninh của Úc.
Theo quan điểm của tôi, luật hình sự hóa tội tiết lộ bí mật không nhằm để ngăn chặn hành vi sai trái bị phát hiện, mà mục đích là nhằm ngăn chặn việc tiết lộ trái phép thông tin an ninh quốc gia nhạy cảm để những thông tin đó lộ ra bên ngoài các kênh hợp pháp, nhằm bảo đảm rằng các cơ quan tình báo và an ninh có thể bảo vệ nước Úc và người dân Úc.
Nhưng ông Blight cho hay, nhiều ý kiến đệ trình tới cuộc đánh giá đã bày tỏ họ lo ngại về những luật này.
Một số nhóm bao gồm nhóm tự do dân sự Úc, Civil Liberties Australia, đã nói rằng văn hóa giữ bí mật quá mức trong chính phủ đang ngày càng gia tăng. Một số người nói các hành vi phạm tội phần lớn là bình thường, có thể chỉ cần điều chỉnh một chút. Nhiều người nói rằng họ có những lo ngại đáng kể đối với các điều khoản trong bộ luật.
Ông Blight nói, một trong những hành vi bị coi là phạm tội trong đạo luật thu hút nhiều sự chỉ trích nhất là hành vi phạm tội được cho là có hại, áp dụng đối với các quan chức nào tiết lộ thông tin được gọi là có cơ sở gây hại. Những thông tin trong phạm vi được cho là có hại kiểu này có thể bao gồm bất kỳ điều gì liên quan đến một trong 6 cơ quan an ninh quốc gia của Úc, cũng như bất kỳ điều gì được phân loại là bí mật và tuyệt mật. Đây là tội hình sự nghiêm trọng có thể phải chịu mức án từ 7 đến 10 năm tù. Theo ông Burgess, môi trường rủi ro cao và thay đổi liên tục hiện nay khiến những đạo luật này trở nên cần thiết.
Trong môi trường có mối đe dọa như hiện nay, chúng tôi chú trọng đến quy trình đánh giá và kiểm tra, và chỉ những người có lý lịch tư pháp rõ ràng, minh bạch nhất mới có quyền truy cập vào những thông tin bí mật có thể gây tổn hại nếu bị tiết lộ dù dưới hình thức nào. Vì vậy, theo một cách nào đó, biện pháp của chúng ta là cần thiết trong bối cảnh mối đe dọa mà chúng ta đang phải đối mặt ngày nay.
Nhưng ông Blight nói, mặc dù chắc chắn có thông tin có thể gây hại cho an ninh quốc gia, nhưng cách định nghĩa về hai chữ tác hại lại quá rộng và không rõ ràng.
Điều luật này cho rằng tất cả mọi thông tin liên quan đến các cơ quan an ninh quốc gia đều bị tiết lộ thì đều có hoặc luôn luôn có hại. Bất kể điều đó là về các hoạt động tuyệt mật, hay một vấn đề thuộc về hành chính, hay một vấn đề đã xảy ra trong lịch sử.
Ông cho rằng định nghĩa rộng này có thể dẫn tới việc hình sự hóa quá mức. Trong tuyên bố tại phiên điều trần, nhà báo và người ủng hộ tự do báo chí Peter Crester đã nhấn mạnh quyền lực đáng kể mà luật pháp hiện hành đã trao cho các nhân viên chính phủ trong việc quyết định điều gì được coi là bí mật hay tuyệt mật.
Chúng tôi không chấp nhận rằng quyết định của một công chức đóng dấu một tài liệu là bí mật hoặc tuyệt mật là một phương cách tốt để xác định tác hại của tài liệu đó đối với lợi ích quốc gia. Đó là một định nghĩa quá rộng và khó hiểu để quyết định những gì nên được giấu khỏi tầm nhìn của công chúng. Nó đòi hỏi mọi người phải tuân theo những từ mà công chức đóng dấu.
Luật sư cấp cao tại Trung tâm Luật Nhân quyền Kieran Pinder nói với SBS là luật hiện hành đã đi quá xa và gây ra hậu quả tai hại.
Chính phủ tiền nhiệm đã đưa ra các cải cách một cách hà khắc, định nghĩa quá rộng và thiếu các biện pháp bảo vệ cũng như giám sát tương ứng cần thiết. Và điều đó có nghĩa là những luật này đã hình sự hóa việc tố giác bí mật và hình sự hóa hoạt động báo chí vì lợi ích của công chúng. Và kết quả là tất cả người dân Úc đều phải gánh chịu.
Ông Pender nói rằng, những luật này đang gây ra hiệu ứng sợ hãi đối với những người tố cáo và nhà báo và đe dọa trách nhiệm minh bạch và giải trình của chính phủ.
Người tố cáo không vạch trần hành vi sai trái vì họ lắng nghe về những ảnh hưởng có thể xảy ra với họ. Chúng tôi đã thấy trong những năm gần đây, những người tố cáo bị truy tố. Chúng tôi đã thấy các nhà báo bị đột kích. Điều đó có nghĩa là hành vi sai trái vẫn được giấu kín. Nó vẫn ở trong bóng tối và không ai có trách nhiệm đưa nó ra ánh sáng.
Còn Phó Chủ tịch Tổ chức Người Tố cáo Úc, ông Brian Martin cho hay, các biện pháp bảo vệ người tố cáo hiện nay là chưa thỏa đáng.
Vấn đề chính là luật pháp không có hiệu lực. Thậm chí không có một vụ án điển hình nào cho thấy người tố cáo ở Úc đã được bảo vệ. Và vấn đề thứ hai là chính phủ đang truy tố những người tố cáo như là David McBride và Richard Boyle vào lúc này. Và điều này đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới bất kỳ ai làm việc trong các tổ chức như quốc phòng hay là thuế vụ. Nếu bạn lên tiếng, đó là điều có thể xảy ra với bạn.
Theo luật sư Pender, việc bịt miệng những người tố cáo đang củng cố văn hóa giữ bí mật ở Úc.
Úc có vấn đề về luật bí mật. Chúng ta đã có 20 năm tuân theo những gì được mô tả là siêu luật để giải quyết các vấn đề an ninh quốc gia. Sau ngày 11 tháng 9, chúng ta đã có hơn 100 luật an ninh quốc gia được ban hành. Nhiều luật trong số đó có liên quan đến luật bí mật. Vì vậy, Úc thực sự cần phải có sự cân bằng hợp lý và thu hồi một số luật bí mật đầy áp bức đó.
Ông Grester phát biểu tại phiên điều trần rằng, nếu Úc muốn khắc phục vấn đề về luật bí mật, thì cần phải bắt đầu xem tính minh bạch và an ninh quốc gia không phải là những điều đối lập, mà phải xem đó là sự bổ sung cho nhau.
Hiện nay, theo luật là nếu chúng ta muốn bảo mật hơn, thì chúng ta phải đánh đổi sự tự do và minh bạch truyền thông. Chúng tôi cho rằng điều này về căn bản đã hiểu sai vai trò của truyền thông trong nền dân chủ. Chúng tôi nhận ra rằng có sự căng thẳng giữa hai lĩnh vực, nhưng chúng không đối lập nhau. Trên thực tế, chúng tôi tin rằng sự giám sát của giới truyền thông nói chung sẽ làm cho chính phủ và các cơ quan hoạt động tốt hơn.
Báo cáo và các khuyến nghị sẽ được đệ trình vào tháng 5 để Bộ trưởng Tư pháp xem xét. Sau khi kết thúc các phiên điều trần, ông Blight nói với SBS rằng mặc dù ông không thể xác nhận những gì sẽ có trong các khuyến nghị, nhưng có những vấn đề chính mà ông dự kiến sẽ đưa vào.
Công việc của chúng tôi chỉ là đưa ra các khuyến nghị và còn hơi sớm để nói về những điều này. Nhưng nó có thể bao gồm việc thu hẹp một số hành vi phạm tội được coi là gây tổn hại và một số thông tin về nơi áp dụng hành vi phạm tội, cũng như biện pháp phòng vệ nào cần được áp dụng cho các bí mật và những biện pháp bảo vệ cho các nhà báo nữa.
Phát biểu với truyền thông trước đó, ông nói việc tìm ra sự cân bằng phù hợp là rất quan trọng cho hoạt động của nền dân chủ.
Luật về tiết lộ bí mật có vai trò bảo vệ an ninh quốc gia, nhưng khi đưa ra luật để trao quyền cho cảnh sát, các cơ quan an ninh và tình báo, thì điều quan trọng là chúng ta không thực sự làm suy yếu nền dân chủ mà chúng ta đang yêu cầu họ bảo vệ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.